Kính thưa quý vị thính giả, chúng tôi xin kính mời quý vị theo dõi kỳ đọc lần thứ 8 của tác phẩm Cuộc đời Cha Pio do tác giả Dorothy M. Gagliosi và Giuse Trần Văn Nhật lược dịch qua các giọng đọc Hồng Vân, Nguyễn Sang, Tuyết Trang, Thu Hoa
và
Thành trì Gargano lần thứ nhất.
Bệnh viện của cha Pio trị giá 5 triệu đô la. Ngài không thích mắc nợ và cũng không cảm thấy bình an khi số nợ chưa trả xong. Khi nhìn đến sổ sách kế toán, Ngài tuyên bố:
thật trái luân lý khi phải chấp nhận phân lợi quá cao như vậy.
Nhà chữa trị người đau khổ được khánh thành ngày 5 tháng 5 1956. Trên 15.000 người hiện diện khi cha Pio cùng với Đức Hồng Y Le Caro cắt băng khánh thành. Buổi khánh thành đã được cả thế giới chú ý, và một nhóm chuyên gia quốc tế về tim cũng hiện diện, và sau đó họ tham dự một nghị hội chuyên đề về những bệnh tật của tim được tổ chức trong giảng đường của bệnh viện. Vào 7 giờ sáng hôm ấy, cha Pio cử hành thánh lễ trên một khán đài được dựng trước cổng nhà chữa trị để khai mạc chương trình. Những làn gió nhẹ làm phất phới một rừng cờ 300 cái được treo trên nóc bệnh viện, lá cờ Hoa Kỳ ở chính giữa, ngay bên cạnh cờ Ý. Sau thánh lễ, các phản lực cơ xuất phát từ Maradona bay ngang lễ đài như ngày lễ lớn của quốc gia. Nhiều viên chức cao cấp của chính phủ Ý, của nhà chức trách địa phương ở Foggia và San Giovanni Rotondo, và các vị chức sắc từ Vatican và các nơi khác cũng hiện diện. 600 người đại diện của các nhóm cầu nguyện ở các thành phố Ý cũng có mặt ở đó, và 300 đại diện khác đến từ Tây Ban Nha, Ấn Độ, Argentina, Pháp, Hoa Kỳ, Brazil và các quốc gia khác. Trong buổi lễ khai mạc, cha Pio ngồi giữa Đức Hồng Y Le Caro và cha bề trên dòng Capuchin. Cha hỏi một linh mục Capuchin:
ông Angelo có ở đây không?
Ngài đang tìm ông Angelo Lupi, là kiến trúc sư tài ba đảm trách việc xây cất.
Có chứ,
vị linh mục trả lời.
Ông ấy ở phía bên kia.
Trong buổi lễ khánh thành, viên thị trưởng cảm ơn cha Pio đã đem lại sinh khí cho thành phố. Cha bề trên đọc thông điệp của Đức Giáo Hoàng Pio 12 với phép lành tòa thánh, và ngài nói bệnh viện này như một công trình được thúc đẩy bởi lòng bác ái sâu xa. Khi Đức Hồng Y Le Caro phát biểu, ngài tóm lược tinh thần của nhà chữa trị người đau khổ với những lời sau:
thật thừa thải để bày tỏ cảm tưởng trong một nơi mà tự nó đã nói lên tất cả ý nghĩa. Tôi nhớ những lời trong Phục Vụ Thánh: đâu có tình yêu thương, ở đó có Thiên Chúa. Và cũng thật đúng là đâu có Thiên Chúa, ở đó có bác ái và yêu thương. Quý vị không nhận ra điều ấy ở San Giovanni Rotondo sao? Phải, cả thế giới đã nhận ra điều ấy. Thiên Chúa đang ở đây. Bởi thế, thật hiển nhiên là tình yêu và bác ái cũng hiện diện.
Sau cùng, cha Pio bước lên trước máy vi âm.
Kính thưa quý vị và các anh em trong Đức Kitô, nhà chữa trị người đau khổ đã hoàn tất. Tôi xin cảm tạ tất cả những ân nhân từ khắp nơi trên thế giới đã giúp đỡ công cuộc xây cất này. Giờ đây, tôi xin trình diện với tất cả quý vị một cơ sở mà Đấng Quan Phòng, với sự trợ giúp của quý vị, đã tạo nên. Hãy chiêm ngắm và hãy cùng tôi dâng lời chúc tụng Thiên Chúa. Một hạt giống đã được gieo xuống mà người sẽ chăm sóc với lòng yêu thương, một đạo quân mới được thành hình bởi sự hy sinh và tình yêu xét vinh hiển Thiên Chúa khi chăm sóc bệnh nhân. Đừng quên giúp đỡ chúng tôi. Hãy hỗ trợ chúng tôi trong việc tông đồ chữa trị những đau khổ của nhân loại và lòng bác ái vô biên của Thiên Chúa, cùng những sự sáng và đời sống vĩnh cửu của Người sẽ tuôn đổ trên quý vị những ơn sủng mà Chúa Giêsu trên thánh giá đã hứa cho những ai theo Người. Cơ sở mà quý vị có hôm nay đang bước vào năm đầu tiên, nhưng để phát triển và lớn mạnh, nó cần được nuôi dưỡng. Vì thế, tôi xin quý vị rộng lượng, đừng để nó tan lụi, mà sẽ trở thành một trung tâm y khoa hiện đại và đồng thời loan tỏa tinh thần của Thánh Phanxicô. Cầu mong sao nó sẽ trở nên một nơi chốn để cầu nguyện và nghiên cứu khoa học, là nơi loài người sẽ tìm thấy tâm điểm của nó là Đức Kitô bị nóng đinh, như một đàn chiên dưới một chủ chiên. Chúng ta đã đạt được giai đoạn đầu tiên của hành trình. Đừng vì sự tiến bộ đó mà dừng bước. Hãy đáp lời mời gọi của Thiên Chúa cho mục đích tốt đẹp này. Mỗi người hãy làm tròn nhiệm vụ của mình, nhiệm vụ của tôi, của một đầy tớ vô dụng, là không ngừng dâng lời cầu nguyện lên Đức Kitô Giêsu. Nhiệm vụ của quý vị bởi khao khát muốn ôm ấp tất cả sự đau khổ của nhân loại là phó thác bệnh viện này cho lòng từ ái của Cha trên trời. Như thế, khi được giác ngộ bởi ơn Chúa và bởi lòng độ lượng của quý vị sẽ kiên trì trong công việc tốt lành với thiện ý. Bởi vậy, trong tinh thần khiêm tốn, quý vị hãy nâng tâm hồn lên với Chúa, xin Thiên Chúa chúc lành cho những người đã giúp đỡ, đang giúp đỡ và sẽ giúp đỡ trong tương lai, và cầu xin Người trả ơn cho quý vị và gia đình gấp ngàn lần ở đời này và ban cho quý vị niềm vui vĩnh cửu trong sự sống đời sau. Xin Đức Trinh Nữ rất thánh, Mẹ ơn sủng, Cha Thánh Phanxicô và đấng đại diện Đức Kitô ở trần thế là Đức Thánh Cha cầu bầu cho chúng ta để Thiên Chúa nhận lời cầu xin của chúng ta.
Trong hàng ngàn người tham dự thánh lễ của Cha Pio và lễ khánh thành, có một ông được mọi người chú ý vì ông khóc suốt buổi lễ. Đó là bác sĩ Kisbadey, là người sau cùng còn sống trong nhóm ba người trợ giúp Cha Pio xây cất bệnh viện. Vào cuối buổi lễ, ông đến hôn tay Cha Pio, chúc mừng Ngài vì bệnh viện đã hoàn tất, và ông khóc nức nở. Cha Pio cũng xúc động, và Ngài an ủi ông cho đến khi ông lấy lại được bình tĩnh. Cha nói:
Này Calito, chúng ta hãy cùng nhau cảm tạ Thiên Chúa.
Trong buổi lễ có sự hiện diện của rất nhiều bác sĩ nổi tiếng ở khắp nơi trên thế giới. Vào cuối buổi nghị hội về các bệnh tật của tim, một nhóm bác sĩ nổi tiếng đến tu viện và xin Cha Pio nói chuyện với họ. Cha Pio mỉm cười hòa nhã và nói:
Tôi biết nói gì, cũng như tôi, quý vị đến trong thế gian này với một nhiệm vụ cần phải hoàn tất. Tôi nói với quý vị về nhiệm vụ, trong khi ai ai cũng đề cập đến quyền lợi. Tôi là một tu sĩ và là một linh mục, có một sứ vụ phải hoàn tất. Là một tu sĩ và là một người Capuchin, tôi buộc phải tuân giữ những quy luật và lời khấn của tôi một cách nghiêm nhặt. Là một linh mục, nhiệm vụ của tôi là đền tội, xoa dịu Thiên Chúa vì tội lỗi nhân loại. Tất cả những điều này xảy ra như mong ước nếu tôi sống trong ơn sủng của Thiên Chúa. Nhưng nếu tôi xa rời Thiên Chúa, làm sao tôi đền bù cho người khác được? Làm sao tôi có thể là người trung gian với đấng tối cao được? Quý vị có nhiệm vụ điều trị bệnh nhân, nhưng nếu bên giường bệnh quý vị không đem cho họ sự chăm sóc yêu thương nồng ấm, tôi không nghĩ là thuốc men có ích lợi gì. Chính tôi đã cảm nghiệm được điều ấy. Trong thời gian tôi bị đau yếu từ năm 1916 đến năm 1917. Khi bác sĩ chữa trị tôi, họ đã an ủi tôi, lòng yêu thương cần được thể hiện qua lời nói. Vì chính quý vị, làm sao có thể đem lại sự an ủi tinh thần cho bệnh nhân nếu không bằng lời nói? Về sau tôi gặp một bác sĩ chuyên môn, ông thẳng thừng cho tôi biết bị bệnh lao và chỉ còn sống được một năm nữa thôi. Tôi trở về nhà buồn chết được, nhưng phó thác cho ý Chúa. Và như quý vị thấy, tôi vẫn sống nhanh. Điều tiên tri của vị chuyên gia ấy không thành sự thật. Hãy đem Thiên Chúa đến với người bệnh, điều đó có giá trị hơn bất cứ sự chữa trị nào. Và xin Thiên Chúa chúc lành cho toàn thể quý vị, cho gia đình quý vị, và nhất là công việc và bệnh nhân của quý vị. Đây là lời ao ước chân thật nhất của tâm hồn một linh mục.
Các bác sĩ sững sờ nghe Ngài nói từ đầu đến cuối, dường như họ bị thu hút bởi lời của Ngài. Sau đó, bác sĩ Paul Dudley White, bác sĩ chuyên khoa tim của Tổng thống Eisenhower, bước ra và nói:
"Tôi trở về Hoa Kỳ với một ấn tượng mạnh mẽ về công việc của cha Pio. Bệnh viện này không như bất cứ bệnh viện nào khác trên thế giới. Tôi nghĩ rất thích hợp cho những cuộc nghiên cứu về sự tương quan giữa tâm trí và bệnh tật ở đây chứ không ở đâu khác. Cuộc nghiên cứu về bệnh thần kinh có thể được phát triển."
Cha Pio nhìn ông không chớp mắt. Thực sự, ông White đã nói lên điều mà chính cha đã bày tỏ khi mới hoạch định xây các bệnh viện. Lúc ấy, Ngài nói:
"Tôi thường nhận thấy rằng linh hồn và thân xác bị đau yếu và được lành lặn cùng một lúc. Tôi muốn xây một căn nhà thật lớn để tiếp đón những người đau yếu đến xin phép lạ của Thiên Chúa. Đức tin và đức cậy sẽ giúp chữa lành tinh thần của họ. Lòng bác ái sẽ giúp họ chỗ nương thân. Nếu có thể, khoa học sẽ làm phần còn lại."
Bác sĩ Evans đến từ London phát biểu:
"Đây là một cuối tuần tôi chưa bao giờ có trong đời, và đây là những giây phút quan trọng của tôi."
Với đôi chút ngập ngừng, ông hơi cúi đầu và nói tiếp:
"Xin cảm ơn cha Pio."
Cha mỉm cười thân thiện với ông, tim Ngài rộn rã niềm vui. Vị chủ tịch của Hội chuyên khoa tim Âu Châu là bác sĩ Chi Nalin đến từ Stockholm thay mặt cho hội lên tiếng:
"Chúng tôi kính cẩn cúi chào cha Pio là tác giả của một công trình bác ái nguy nga, với đức tin không lay chuyển, với lòng yêu thương nhân loại. Cha Pio đã làm gương cho chúng tôi trong việc xả thân phục vụ đồng loại. Bệnh viện này là bằng chứng hiển nhiên của người Samaritan tốt lành. Với lòng thành khẩn, chúng tôi cầu xin Thiên Chúa chúc lành cho những ý định cao cả và bác ái của cha Pio."
Bác sĩ Juan Chen Stein ở Minneapolis nói:
"Mọi sự đều tốt đẹp và đáng tán phục. Tuy nhiên, có điều thật đáng tiếc là thế giới này chỉ có một cha Pio. Nếu không còn ai khác thì thật đáng tiếc."
Sau nghi thức khánh thành và hội họp, 100 chuyên gia về tim đã đến Roma để được diện kiến Đức Giáo Hoàng Pio 12. Sau đó, Đức Thánh Cha đã chuyện trò với họ. Ngài để ý lắng nghe và thấy vui thích khi các bác sĩ bàn tán về nghị hội chuyên đề ở bệnh viện. Sau đó, bác sĩ Juan Chen Stein lặp lại lời nhận xét về cha Pio và nói:
"Con thấy buồn khi nghĩ rằng thế giới này chỉ có một cha Pio. Thật đáng tiếc nếu không còn ai."
Đức Giáo Hoàng lắng nghe với nụ cười hiền hậu và nhận xét:
"Hãy cầu xin Thiên Chúa ban cho chúng ta có thêm nhiều linh mục tốt lành và thánh thiện."
Trước khi kết thúc, Đức Giáo Hoàng Pio 12 đã ca ngợi công trình xây cất của cha Pio và ban phép lành cho các bác sĩ. Làn sóng bệnh nhân đổ về bệnh viện ngày càng đông. Người giàu cũng như nghèo đều được chữa trị như nhau với các phương tiện của bệnh viện. Một vài phương tiện công cộng về vấn đề bảo hiểm và cứu tế được thiết lập để giúp đỡ cho những người ít khả năng. Với những ai không có khả năng, ban quản lý cũng thiết lập một ngân quỹ riêng để trang trải tiền chữa trị cho họ. Những tốn kém của việc điều hành bệnh viện được bù đắp bằng sự tặng giữ và lệ phí chữa trị, cũng như từ những ngân khoản khác do việc quyên góp. Như một phương tiện để gây quỹ, ban giám đốc phát hành một tờ báo định kỳ mang tên La Casa della Sofferenza bằng 5 thứ tiếng Pháp, Anh, Ý, Đức và Tây Ban Nha, và giá báo một năm là $2.50. Quả là một chặng đường dài và mệt mỏi cho cha Fio, nhưng ngài vui mừng. Tối thiểu, đó là điều được tiến hành một cách gần như tuyệt hảo. Ngài đặc biệt vui mừng khi các nhóm cầu nguyện có thể dùng bệnh viện làm nơi hội họp quốc tế. Chẳng bao lâu, hầu như hàng ngày, đều có các nhóm cầu nguyện đến từ Manila, Ái Nhĩ Lan, Pháp, miền Bắc nước Ý, Nam Tư và Thụy Điển. Đi theo họ là các giám mục và linh mục. Một nhóm cầu nguyện đến từ Nam Tư gồm 65 người, trong đó có 15 linh mục. Các linh mục được gặp riêng với cha Vio và được cha chúc lành cho họ. Một linh mục lên tiếng:
"Chúng con có danh sách của những người, xin cha cầu nguyện cho họ."
Cha Vio gật đầu và nói:
"Tôi sẵn sàng cầu nguyện cho họ."
Thư từ bắt đầu tới tấp đổ về từ khắp nơi trên thế giới ca ngợi nhóm cầu nguyện. Các linh mục nói lên sự giúp đỡ đặc biệt về tinh thần của các nhóm này, và Đức Giáo Hoàng John 23 đã ban phép lành đặc biệt cho nhóm cầu nguyện. Cha Vio theo dõi những biến chuyển, ngài không ngờ đã có những tiến bộ sau nhiều năm. Đời sống vùng cao nguyên Gargano cũng thay đổi mau chóng.